Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 18 tháng 3 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Á Châu Tự Do tối nay mở đầu với thông tin đang được nhiều người quan tâm. 200 gia đình ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lâm cảnh màn trời chiếu đất vì bị chính quyền cưỡng chế giải tỏa nhà đất. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nam Bộ, tình trạng hạn hán nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long khiến chính phủ phải kêu gọi quốc tế cứu trợ khẩn cấp. Tối nay, chúng tôi dành nhiều thời gian cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 của Việt Nam và phong trào ứng cử tự do, trong bối cảnh chính quyền dùng thủ tục hiệp thương để loại bỏ những ứng cử viên cổ vũ dân quyền, ngăn chặn các tiếng nói độc lập có cơ hội cất lên ở nghị trường. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin buổi tối. Sẽ xây dựng 3 bến neo đậu tàu thuyền cho ngư dân là kết quả khiếu nại của ngư dân Sầm Sơn vừa được chính quyền địa phương đồng ý tiến hành và đã thông báo hôm nay. Theo ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn, 3 bến neo đậu được xây dựng tại xã Quảng Cư, phường Trường Sơn, Trung Sơn và Bắc Sơn bị ảnh hưởng bởi một dự án du lịch ven biển. Chuyện này khiến hàng trăm ngư dân tụ tập phản đối khiếu kiện suốt cả tuần từ cuối tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 vừa qua vì cho rằng họ sẽ mất nhiều quyền lợi và mất chỗ neo đậu tàu thuyền để kiếm sống. Vẫn theo lời ông Lê Ngọc Chiến, 3 bến neo đậu mới này vừa phục vụ nhu cầu neo đậu tàu thuyền, vừa bảo đảm vẻ mỹ quan cũng như vệ sinh môi trường tại bãi biển Sầm Sơn. Được biết, trong những ngày tới, Phòng Quản lý Đô thị tại thị xã Sầm Sơn sẽ phối hợp cùng Phòng Tài chính và Kế hoạch để hoàn chỉnh bản thiết kế xây dựng. Tiếp đó, thẩm định chi phí xây dựng để có thể hoàn tất trước ngày 20 tháng này. Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng các bến neo đậu cũng phải xong trước ngày 1 tháng 4 năm 2016. Ủy ban Nhân dân các xã phường kể trên sẽ vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền của họ trong phạm vi quy hoạch. Tin cũng cho hay, trong mục đích bảo đảm cảnh quan và vệ sinh môi trường, thì bà con ngư dân sẽ không được buôn bán hải sản tại các khu vực bến thuyền này.
Trong khi đó, thì tại Quảng Ngãi vào ngày hôm qua, hàng chục người dân tại khu tái định cư Nghĩa Phương đã kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa để phản đối việc phải đi một đường vòng xa hàng ngàn mét mới về tới nhà. Báo chí đưa tin là ngay lúc đó, chính quyền địa phương huyện Tư Nghĩa đã mời dân vào làm việc. Đối với người dân thì đây là vấn đề gần nhà xa ngõ. Vì muốn về nơi ở mới thuộc khu tái định cư mà phải đi đường vòng thì quá xa, còn nếu không chịu sử dụng con đường vòng thì đành phải chọn con đường ngược chiều, vừa nguy hiểm vừa vi phạm luật giao thông.
Theo ghi nhận của báo Dân Việt, hai vấn đề tiêu cực tại khu tái định cư mà người dân phản ánh là các cấp thẩm quyền không tính toán hợp lý đường đi nên người dân phải chịu cảnh bất tiện như vừa nêu. Vấn đề thứ hai là nhiều hộ dân dù đã dọn vào chỗ mới vài tháng rồi mà vẫn chưa được cấp sổ đỏ nên không thể vay tiền ngân hàng để làm nhà hoặc sản xuất. Người dân ở đây cho hay đã nhiều lần gửi đơn lên huyện Tư Nghĩa yêu cầu giải quyết nhưng đã mấy tháng qua vẫn không có câu trả lời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa bà Nguyễn Thị Phương Lan nói rằng quyền giải quyết thuộc bộ ngành trung ương chứ không nằm trong tay địa phương hoặc tỉnh. Khu tái định cư Nghĩa Phương được xây dựng để giải quyết chỗ ở cho 58 hộ dân địa phương nằm trong diện giải tỏa vì dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A chạy qua địa bàn huyện Tư Nghĩa. Tính đến lúc này, 35 trên 58 hộ dân đã dọn vào khu tái định cư này.
Việt Nam sẽ yêu cầu Nhật Bản giúp giải quyết chuyện 43 lao động Việt Nam kêu cứu vì chủ sử dụng không theo đúng cam kết trong hợp đồng, bên cạnh điều kiện làm việc và ăn ở khó khăn tại đất nước này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết như vậy trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Ông Lê Hải Bình cho hay đó là những người qua Nhật làm việc theo diện lao động tự do, gửi đơn cầu cứu đến Phòng Bảo hộ Lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo để xin được giúp đỡ. Tòa đại sứ Việt Nam tại Tokyo cho hay đã nhận đơn từ ngày 15 và đã tiếp xúc với công ty môi giới trực tiếp đưa những người này sang Nhật để làm việc, yêu cầu công ty Frisia House Corporation xem xét lại vấn đề phía sử dụng lao động thu tiền của công nhân quá cao trong lúc thực tế công việc và cuộc sống không tương xứng với người làm việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao còn khẳng định là trong trường hợp vụ việc không được giải quyết thỏa đáng, chủ lao động không đáp ứng yêu cầu của lao động, thì Đại sứ quán tại Nhật sẽ đề nghị các cơ quan chức năng của nước sở tại can thiệp. 43 công nhân kêu cứu mô tả trong đơn rằng khi họ đến Nhật để làm việc thì mọi việc diễn ra khác hẳn với những hứa hẹn mà công ty Frisia House Corporation đưa ra trước khi đi.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ hội kiến Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay. Cuộc gặp giữa Đô đốc Scott Swift và Đại tướng Đỗ Bá Tị diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hai bên đã chia sẻ quan điểm và đường hướng giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng những biện pháp hòa bình. Báo chí trích dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tị nói với vị tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift rằng Việt Nam coi trọng sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với Hoa Kỳ, đặc biệt hợp tác hải quân là một trong những điểm đáng chú ý trong quan hệ quốc phòng song phương. Đáp lại, Đô đốc Scott Swift nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác giữa hải quân hai quốc gia, cam kết đưa hợp tác này lên tầm cao hơn. Đô đốc Swift cũng đánh giá cao quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng đường lối hòa bình, mà nhất là tuân thủ Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS 1982 mà Việt Nam đã ký kết.
Sau đây là phần tin kinh tế do Trung Khang phụ trách.
Giá xăng dầu thế giới phục hồi khiến áp lực tăng giá xăng dầu tại Việt Nam lại xuất hiện. Theo dự báo, trong chu kỳ điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính Công Thương, ngày mai 19 tháng 3, giá xăng có thể tăng tối đa tới 1.000 đồng một lít. Được biết, hiện công thức tính giá xăng vẫn theo thuế nhập khẩu, với xăng ở mức 20% và dầu là 10%. Nếu đúng như dự báo này, giá xăng sẽ kết thúc đợt điều chỉnh giảm khá dài từ tháng 10 năm 2015 với 10 lần giảm liên tiếp. Các cơ quan nhà nước Việt Nam có thể bị các nhà đầu tư EU kiện khi ban hành chính sách vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, gọi tắt là EVFTA. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VCCI, đưa ra cảnh báo vừa nói tại Hội thảo về rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của EVFTA về đầu tư được tổ chức ở Hà Nội hôm 16 tháng 3. Lý do của việc kiện là các cơ quan chính phủ có thể vi phạm các cam kết tại mục bảo hộ đầu tư của EVFTA hoặc các cam kết liên quan tới nguyên tắc đối xử quốc gia, đối xử tối hội quốc và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Tập đoàn Apple đang cân nhắc đầu tư xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu trị giá khoảng 1 tỷ đô la tại Hà Nội. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp công bố thông tin vừa nói hôm 16 tháng 3. Được biết, hiện Apple đang trong giai đoạn tìm kiếm địa điểm và hoàn tất các thủ tục đầu tư cần thiết. Nếu được triển khai, đây sẽ là dự án đầu tiên của Apple tại Việt Nam, sau khi các đối thủ như Samsung, LG và Microsoft đều đã đầu tư tại Việt Nam khá lâu. Tuy nhiên, khác với các đối thủ khác, Apple không đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, mà sẽ xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ cho toàn bộ khu vực châu Á.
Hoa Kỳ thấy được hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough, nơi mà Bắc Kinh cưỡng chiếm từ phía Philippines gần 4 năm qua. Đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân Mỹ phát biểu như vừa nêu vào ngày hôm qua và nhận định hoạt động như thế của Trung Quốc có thể là chỉ dấu của hoạt động sẽ có cải tạo thêm ở khu vực tranh chấp tại Biển Đông. Theo vị tư lệnh Hải quân Mỹ thì không rõ hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough có liên quan gì đến phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế sắp đưa ra về vụ Philippines kiện đường đứt khúc 9 đoạn ở Biển Đông do Trung Quốc vạch ra hay không. Tuy nhiên, theo Đô đốc John Richardson, thì một phán quyết như vậy cũng có thể là một tác động khiến Trung Quốc tuyên bố vùng cấm trên tuyến đường hàng hải quốc tế qua Biển Đông.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khi được báo giới hỏi về thông tin mà Đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đưa ra, đã phản ứng cho rằng Hoa Kỳ đạo đức giả khi chỉ trích Trung Quốc tiến hành quân sự hóa tại Biển Đông. Ông Lục Hãng gọi đó là điều buồn cười và ngớ ngẩn. Còn phía Bộ Ngoại giao Philippines thì nói là chưa nhận được báo cáo nào về hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough mà phía Hoa Kỳ đưa ra. Một viên chức quân sự của Philippines không muốn nêu danh vì lý do không được phát biểu với báo chí nói rằng, trên thực tế, Trung Quốc đang kiểm soát bãi cạn Scarborough từ năm 2012 cho đến nay và lúc nào cũng có từ 2 cho đến 3 tàu tuần duyên Trung Quốc ở đó. Quân đội Philippines vẫn đang giám sát mọi hoạt động của Trung Quốc tại bãi cạn bị chiếm đóng. Bãi cạn Scarborough nằm ở bắc quần đảo Trường Sa, cách vịnh Subic của Philippines chừng 200 km về phía tây.
Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch thành lập những kho trữ trang thiết bị tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Tin vừa nêu do mạng Breaking Defense đưa ra ngày 15 tháng 3 và Diplomat loan lại hôm nay. Theo đó, thì việc cất trữ trang thiết bị tại Việt Nam, Campuchia và một số nước khu vực Thái Bình Dương chưa nêu tên là nhằm giúp công tác bố trí của lực lượng Hoa Kỳ đến khu vực này có thể thực hiện một cách nhanh chóng hơn, một khi những nguồn cung ứng thiết yếu đều có sẵn tại chỗ. Tướng Dennis Veer, chỉ huy Bộ Tư lệnh Hậu cần Lục quân, được trích dẫn nói rõ những trang thiết bị được trữ sẵn ở những kho được nói nằm trong vùng mà Trung Quốc cho thuộc phạm vi ảnh hưởng của họ sẽ gồm những loại phục vụ hoạt động cứu trợ thiên tai và nhân đạo. Ngoài ra, cũng theo lời tướng Dennis Veer, thì quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch thành lập 8 cụm kho trữ trang thiết bị khắp thế giới. Cụm kho tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ khác với những nơi khác, ví dụ như châu Âu.
Bắc Hàn hôm nay lại cho phóng thử hỏa tiễn đạn đạo, bất chấp mọi lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Văn phòng Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo từ phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Hỏa tiễn bay được chừng 800 km trước khi rơi xuống biển ở phía đông nước này. Vụ việc diễn ra vào lúc sáng sớm. Theo một viên chức Hoa Kỳ, thì hỏa tiễn đó dường như là một tên lửa tầm trung, được phóng đi từ bệ phóng di động trên bộ. Hoạt động này có thể đánh dấu việc thử tên lửa tầm trung đầu tiên của Bắc Hàn từ năm 2014 đến nay với khả năng có thể bay đến Nhật Bản. Thông cáo của Văn phòng Tư lệnh Liên quân Hàn Quốc còn nói thêm, dường như sau đó Bắc Hàn phóng một tên lửa thứ hai, tuy nhiên không xác nhận loại tên lửa là gì.
Ngay sau khi Bắc Hàn cho bắn tên lửa như vừa nói, thế giới đã lên tiếng phản ứng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc yêu cầu miền Bắc cần tập trung cải thiện cuộc sống cho người dân vì những hành động bị cho là khiêu khích như phóng tên lửa không giúp được gì. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo kêu gọi Bắc Hàn cần phải có những bước cụ thể thực thi những cam kết quốc tế mà Bình Nhưỡng đã đưa ra. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết nước ông mạnh mẽ yêu cầu Bắc Hàn tự kiềm chế và chính quyền Tokyo sẽ có những biện pháp cần thiết như cảnh báo và trinh sát để có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh đã có công hàm phản đối việc phóng tên lửa mới nhất của Bắc Hàn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng kêu gọi Bắc Hàn tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc và không làm gì khiến tình hình căng thẳng gia tăng thêm.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự tối nay. Kính thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016, nhà cầm quyền quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cưỡng chế phá nhà của một số hộ dân nằm trong dự án Tham Lương bến cát rạch nước lên. Diễn tiến vụ cưỡng chế như thế nào? Xuân Nguyên tìm hiểu và trình bày.
Hơn 200 hộ dân ở khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân có nguy cơ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi họ bị nhà cầm quyền địa phương tiến hành cưỡng chế nhằm thực hiện dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên. Trang thông tin điện tử Thông tấn xã Việt Nam cho biết dự án này do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng giá trị lên đến 666 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016, nhà cầm quyền quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa rất nhiều công an mặc sắc phục, thường phục, dân phòng, nhân viên môi trường đô thị đến để cưỡng chế phá nhà của những hộ dân. Bà Đào Thị Kim Tuyến, một nạn nhân trong vụ cưỡng chế sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016 cho biết:
"Sáng nay khoảng lúc 7 giờ cùng với quận đã phối hợp cưỡng chế đập nhà tôi đây đó thưa anh. Tôi thì vừa ước tính là khoảng 4 xe cứu hỏa, xe cứu thương mà công an dân phòng với lại họ kia thì có lẽ là trên 200 người, nhưng bao giây như một khu vực luôn ạ. Tại này họ buộc mình vô cái thế không cho nói, rồi buộc phải làm theo những điều họ làm. Còn mình nói với những điều đúng thì tại họ không cho nói, không cho làm. Họ bắt đầu một đêm hết, cũng không lập lên mạng luôn. Tôi đang ở ngoài trời dân mình ngủ.
Bà Đào Thị Kim Tuyến cho rằng từ giờ đến cuối tháng 4 năm 2016, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cưỡng chế phá nhà của hơn 200 hộ dân còn lại. Ông Mai Quốc Tuấn, một người dân trong vùng cưỡng chế kể rằng trong buổi sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016, nhà cầm quyền địa phương đã cho người xuống cưỡng chế khoảng 3 đến 4 hộ dân. Tuy nhiên, không hiểu vì sao họ chỉ cưỡng chế một hộ dân, sau đó họ ngưng và đưa người về. Khi được hỏi về lý do tại sao nhà cầm quyền lại cho ngưng cuộc cưỡng chế trong buổi sáng ngày 17 tháng 3 năm 2016, ông Mai Quốc Tuấn thấy rằng
cái đó là cái chuyện nội bộ của họ, mình cũng không biết được. Nhưng thực tế thì bây giờ đã thấy cái diễn cảnh đẩy người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Bây giờ hiện giờ đang là dân mùng và dân nhỏ nằm ngủ ở ngoài đường hay chưa anh?
Theo báo Vietnamnet, dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên được chính thức khởi công vào năm 2002 với công tác giải phóng mặt bằng và số hộ dân phải di dời lên đến 3.000 hộ. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, đến nay vẫn còn hơn 200 hộ dân chưa di dời vì họ cho rằng giá đền bù quá rẻ mạt. Giá đền bù không hợp lý là nguyên nhân khiến cho 200 hộ dân ở đây không chịu di dời theo ý của chính quyền địa phương. Ông Mai Quốc Tuấn nói,
cái dự án được hàng thế giới cho Việt Nam vay và riêng về vấn đề cái tiền mà để bồi thường hỗ trợ cho dân không thôi á, thì theo ông Lê Hoàng Quân á, là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á, có họp với lại bên ngân hàng Việt Bank á, là sẽ bồi thường cho dân trong là 7.000 tỷ cho 2.800 hộ dân, nhưng như vậy thì tính ra là mỗi một hộ dân sẽ được khoảng chừng 2.5 tỷ một hộ. Nhưng mà bây giờ là ông bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh với lại quận Bình Tân không biết là phù phép như thế nào để rồi cuối cùng bây giờ dân chỉ còn nhận được có 1/10 số tiền đó, là chỉ từ 150 triệu cho đến 250 triệu.
Theo bà Đào Thị Kim Tuyến, ngoài nguyên nhân trên, những hộ dân ở đây còn rất khó khăn với công tác tái định cư của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Nếu làm theo ý của chính quyền địa phương, những người dân ở đây sẽ phải chịu thêm rất nhiều khoản chi phí vô lý khi đến ở khu chung cư. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn sinh sống của họ sau khi di rời. Bà Đào Thị Kim Tuyến cho biết.
Họ cho dựng cái chung cư mà cái chung nó xuống cấp trầm trọng. Đó vậy nó bị tỉnh lộ 10 cực về dân dắt dân đi lâu hoa ăn. Từ hỗ trợ là 17 triệu mà vô trong cái chung cư đó là phải đóng 20 triệu nhận được chung cư. Rồi hàng tháng là tôi phải đóng 2 triệu. Trong nhà nước trong vòng 9 năm, qua khỏi 9 năm nó thì chung cư khắc phục tôi.
Theo bà Tuyến thì tất cả những hộ dân ở đây đều có giấy tờ đất đai hợp pháp, nhưng cách hành xử của chính quyền địa phương là không thỏa đáng. Ngoài việc giá cả đền bù chưa hợp lý, chi phí mua chung cư mới rất cao nhưng chất lượng lại rất tồi. Còn kể đến thái độ của chính quyền địa phương trong những lần gặp gỡ dân trước đây là rất tệ, thiếu sự tôn trọng người dân. Gần đây là cuộc gặp gỡ ngày 16 tháng 3 năm 2016. Trong cuộc gặp đó, chính quyền luôn tìm cách áp đặt việc di dời chứ không chịu nghe ý kiến của các hộ dân. Khi dân không đồng tình thì họ đưa người đến để cưỡng chế, phá nhà của dân. Để rồi hôm nay, gia đình tôi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2016, tôi có liên lạc với bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, để hỏi về vụ việc cưỡng chế phá nhà ở khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe giới thiệu là phóng viên của đài RFA, ngay lập tức bà Diệu dập máy. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với ông Lại Phú Cường, trưởng ban giải phóng mặt bằng cho dự án Tham Lương, bến cát rạch nước lên. Khi được hỏi về thông tin liên quan đến vụ việc giải phóng mặt bằng tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, ngay lập tức ông từ chối trả lời.
Nội dung đó tôi không phải là người phát ngôn, cho nên là anh có gì anh liên hệ chỗ chị Phạm Thị Ngọc Diệu lại chỗ chủ tịch quận á.
Sau đó chúng tôi tiếp tục liên lạc với chủ tịch quận Bình Tân, trung tâm chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tất cả đều không nghe máy. Ông Mai Quốc Tuấn cho biết những hộ dân ở đây sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi quyền lợi cho chính mình, dù biết trong tay không một tấc sắt và phải đối đầu với chính quyền có công an dân phòng, rồi bị chính quyền đẩy người dân vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng những người dân và ông luôn mong rằng
mong muốn của người dân nói chung ở đây thì cũng chỉ xoay quanh vào vấn đề cái giá cả bồi thường cho thỏa đáng để người ta ổn định được cuộc sống sau này thôi. Nhưng mà còn cái dự án trên thâm lương bến cát rạch nước lên này thì là một cái công trình để tiêu thoát nước cũng quan trọng để giải quyết vấn đề môi trường, thì người dân đồng tình và hưởng ứng ủng hộ ra.
Và lời cuối cùng mà bà Đào Thị Kim Tuyến, nạn nhân đầu tiên của vụ cưỡng chế phá nhà của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với chúng tôi rằng bà mong sớm có ngôi nhà mới để không phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, để 8 thành viên trong gia đình của bà có chỗ chui ra chui vào và để cho cô con dâu của bà có chỗ để sanh nở.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, Việt Nam kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp của quốc tế để ứng phó với tình trạng khô hạn và nhiễm mặn đang ở vào mức khốc liệt nhất trong cả trăm năm qua, đang gây quá nhiều thiệt hại cho nông dân khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua. Thanh Trúc trình bày chi tiết vấn đề này.
Đây là lời kêu gọi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Cao Đức Phát, đưa ra trong hội nghị với các đối tác ở Hà Nội hôm thứ Hai 14 tháng 3 vừa qua. Tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá tình trạng hạn hán kéo dài dẫn đến nạn nhập mặn vẫn tiếp diễn không ngừng ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, là tình huống thiên tai, lịch sử mà hệ lụy của nó là sản xuất giảm sút nghiêm trọng, đời sống hàng triệu người dân bị ảnh hưởng đáng kể. Tình trạng sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa trong những tháng tới, vẫn lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ông nói dự báo cho thấy nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ lên đỉnh điểm từ tháng 4 cho đến tháng 5 và tháng 6. Đỉnh điểm khô hạn vùng Trung Bộ là tháng 4 và tháng 5. Tây Nguyên có thể mưa khoảng tháng 5 và tháng 6, nhưng vùng Ninh Thuận và Nam Trung Bộ phải đến tháng 9 mới có mưa. Hiện tại, nhiều hồ chứa trong các khu vực nêu tên đã trơ đáy, nước ở các giếng cũng cạn kiệt dần. Trong một lần trả lời Đài Á Châu Tự Do mới đây, tiến sĩ Dương Văn Ni, Đại học Cần Thơ, cũng nhìn nhận thực tế nhiễm mặn và hạn hán tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tới mức trầm trọng.
Trước hết thì cái nguồn nước năm nay ít hơn so với nguồn nước trung bình của hàng năm. Như vậy đó thì mặn nó xâm nhập cũng sâu hơn và cũng nhiều hơn. Đã có cái dấu hiệu là cái lượng mưa trong cái lưu vực sông Mekong nó giảm. Đặc biệt là trong cái mùa mưa của năm 2014 thì cái lượng mưa này nó giảm rất là đáng kể. Nó kéo dài từ Bắc Lào cho đến miền Bắc Thái Lan rồi qua Campuchia và qua cả Việt Nam. Do đó đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trong năm 2015 nó không có nước lũ về. Nhiều người người ta nói đó là cái ảnh hưởng của cái hiệu ứng El Nino làm cho cái lượng mưa của khu vực giảm. Cái lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cái lượng nước mưa tại chỗ của đồng bằng sông Cửu Long giảm rất là đáng kể.
Còn theo lời Bộ trưởng Cao Đức Phát đưa ra tại hội nghị với các đối tác, đợt thiên tai lịch sử khiến lượng mưa tại đồng bằng sông Cửu Long giảm 20-30% so với trung bình nhiều năm. Lượng nước trên sông Mekong đổ về Việt Nam giảm khoảng 50%. Ông nói Việt Nam đã làm hết sức để có thể đối phó, song những nỗ lực đó vô cùng gian nan và rất cần sự chung tay vào cuộc của quốc tế. Thạc sĩ Lâm Thị Thu Sửu, thành viên của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam, nhận định.
Đó là kêu gọi rất là cần thiết, vì bây giờ đặc biệt với bà con ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là người ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn á, và nếu như không có sự hỗ trợ bên ngoài thì rất là khó để vực dậy khôi phục lại được cái tình trạng kinh tế cũng như là tiếp tục phát triển cái sản xuất, nên sự hỗ trợ từ không những trong nước mà còn nước ngoài là điều cần thiết.
Nguồn sống của đồng bằng sông Cửu Long chính là nguồn nước từ sông Mekong, thạc sĩ Lâm Thị Thu Sửu khẳng định. Vì thế, khi yêu cầu quốc tế hỗ trợ khẩn cấp thì trước hết là kêu gọi các quốc gia lân cận vùng hạ lưu Mekong, đồng thời kêu gọi sự hợp tác của Trung Quốc ở thượng nguồn.
Quan trọng nhất là cái lưu vực Mekong thì nó ảnh hưởng tới nhiều nước và cần cái sự cam kết của nhiều nước ở trong lưu vực. Hiện nay mình đã có cái hiệp định 1995 của Mekong đấy, thì tất cả các cái can thiệp liên quan tới dòng chảy của Mekong thì phải có ý kiến của bên ngoài. Tuy nhiên cả quy định, cả thỏa thuận trong cái hiệp định Mekong này không được thực hiện một cách chặt chẽ do cái chế tài hay là việc quản trị, thì đơn vị mà quản trị cái hiệp định này nó chưa thỏa mãn, chưa đóng vai trò một cách phù hợp nhất. Nên khi làm cần tăng cường cái cơ chế gọi là intergovernmental institution, cơ chế liên quốc gia, để có những cam kết tốt hơn và thực hiện các cái cam kết tốt hơn. Hiện nay thì Trung Quốc thì không tham gia MRC, tức là Ủy hội cho Mekong. Nên chỉ trong việc đàm phán này cũng cần cả tổ chức quốc tế tham gia trong việc thúc đẩy quá trình đàm phán giữa các nước hạ lưu Mekong. Trong đó Việt Nam là nằm ở dưới hạ nguồn nhất và Trung Quốc là có những cái đàm phán và đối thoại như thế nào cho phù hợp, chia sẻ lợi ích nguồn nước một cách công bằng nhất và bền vững nhất.
Dưới mắt tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ, vấn đề hạn hán và xâm nhập mặn trên tầm mức quy mô và lịch sử ở đồng bằng sông Cửu Long đã vượt tầm kiểm soát của chính phủ Việt Nam.
Nếu mà mình không coi chuyện biến đổi khí hậu và những cái tác động xuyên biên giới là vấn đề nghiêm trọng của đồng bằng sông Cửu Long thì mình sẽ tiếp tục lúng túng và bị đầm trong những cách đối phó như hiện nay. Kinh nghiệm mà đối phó với hạn hán lịch sử như thế này thì chưa có nhiều. Nó đòi hỏi rất nhiều tiền của đồng bằng sông Cửu Long chưa thể đáp ứng được. Một trong những kêu gọi của Việt Nam là một yêu cầu là các nước có cái hệ thống thủy điện ở phía thượng nguồn như Trung Quốc xả nước xuống để trị nguy cho tình trạng hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên đó thì là giải quyết ba tình đối phó ở trước mắt. Trong tương lai, trong đối phó toàn diện, mình phải có một cái chiến lược lâu dài và qua cái trường hợp năm nay làm rủi ro để xem xét cái tình huống tương tự cho năm sau. Sẽ có những kế hoạch lâu dài hơn, phù hợp với những cái tình hình thay đổi mới hơn. Tôi nghĩ rằng sau cái đợt thiên tai này, các ngành các cấp phải đánh giá lại những cái quy hoạch và là cái chiến lược mà mình đã làm trong những năm trước. Có cái gì mà cần phải thay đổi cho nó phù hợp cho những cái năm kế tiếp.
Hạn và mặn đang diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long không phải vấn đề riêng của chính phủ và nông dân Việt Nam mà còn là vấn đề của quốc tế. Mặt khác, phải nhìn nhận thấy hạn và mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, vựa gạo của miền Nam, không hoàn toàn do thiên tai mà do những cái đập trên thượng nguồn gây ra. Đó là lời tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chuyên gia kinh tế và nông nghiệp, thành viên tổ chức NGO có tên Viet Ecology Foundation ở Hoa Kỳ, từng là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Afghanistan trong 7 năm.
Đây là một cái kêu gọi đúng lúc thôi. Hiện giờ Ủy hội sông Mekong đang họp tại Việt Nam. Là một chuyên gia về kinh tế nông nghiệp thì tôi thấy vấn đề sông Mekong, chính phủ Việt Nam vẫn coi nó là vấn đề thiếu nước. Nhưng mà đây là chuyện lớn hơn rất là nhiều vì nó dính vào Lào, Cao Miên, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Đáng nhẽ Việt Nam cũng phải lớn tiếng hơn rất là nhiều. Tôi nhớ đó hồi xưa là Ủy hội sông Mekong đó trước 75 đó có quyền phủ quyết khi xây mấy cái đập. Lúc sau 75 Việt Nam xã hội chủ nghĩa tham gia đó thì họ bỏ cái phủ quyết này. Cái này làm cái bất lợi rất lớn cho Việt Nam là vì vậy mà Lào đang xây những cái đập mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới đồng bằng sông Cửu Long, không những ngắn hạn mà sẽ ảnh hưởng mấy chục năm tới nữa. Do đó phải kêu gọi quốc tế vào làm sao Việt Nam mà tranh đấu với Trung Quốc, làm sao mỗi lần phải đi lại họ để họ xả nước hay sao. Đây là cái vấn đề hợp tác quốc tế. Năm 2011, Thượng viện Hoa Kỳ đã qua một cái resolution 227 về sông Mekong và đã kêu gọi chính phủ Mỹ tham gia giúp đỡ sông Mekong. Đây là cái lúc mà Việt Nam phải kêu không những các cái nước chung quanh mà cả Hoa Kỳ và quốc tế nữa để tham gia kỹ thuật giúp các nước ở sông Mekong và cứu cái vựa gạo của sông Mekong.
Điểm thứ hai cần lưu ý, tiến sĩ Đinh Xuân Quân trình bày tiếp, hai nước bị thiệt hại nặng nề vì hạn và mặn là Việt Nam và Campuchia. Vì thế, ngoài kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp từ quốc tế, Việt Nam và Campuchia cần hợp tác với nhau hơn là hành động đơn lẻ.
Khi có quốc tế vào thì họ sẽ đưa ra kỹ thuật cho thấy nó là do những cái đập ở trên đầu nguồn của Trung Quốc, của Lào, của Thái Lan, nó ảnh hưởng tới đồng bằng sông Cửu Long. Cái quan trọng là phù sa Việt Nam mất rất là nhiều, bờ biển Việt Nam sẽ mất dần dần đất lở.
Tóm lại, theo giới chuyên gia, kêu gọi hỗ trợ quốc tế khẩn cấp chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu về dài, Việt Nam cần một chiến lược đối phó dài hạn từ trong ra đến bên ngoài thì mới mong cứu vãn được tình thế và giúp đỡ nông dân của mình một cách hữu hiệu.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, thưa quý thính giả, truyền thông trong nước loan tin một thành viên ban giám sát thuộc tiểu ban an ninh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tuyên bố có những tổ chức phản động đứng sau số người tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Các cử tri và những người quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam lần này nói gì về thông tin vừa nêu, Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Dư luận trong và ngoài nước nhìn nhận có tiến bộ trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 ở Việt Nam, vì cho đến lúc này có nhiều ứng cử viên độc lập tự tin ghi danh ứng cử. Các nhà quan sát giải thích, mặc dù phong trào tự ứng cử là điều bình thường, vì đó là quyền thiêng liêng của công dân được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng do các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội từ trước đến nay, theo hình thức mà cử tri cho là đảng cử dân bầu, khiến dân chúng bất mãn, vì theo họ, kết quả bầu cử do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quyết định, chứ không phải từ lá phiếu bầu chọn của cử tri. Do vậy, động thái các ứng cử viên độc lập ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 được cho là dấu hiệu tốt, cần được nhà nước khuyến khích động viên, tạo điều kiện truyền bá thông tin rộng rãi đến cử tri để họ có thêm sự lựa chọn và quyết định những ứng cử viên mà họ tin tưởng là người xứng đáng đại diện cho họ. Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội lần này càng thu hút sự chú ý của những người quan tâm, vì nhiều ứng cử viên độc lập qua các trang mạng xã hội chia sẻ, họ gặp không ít trở ngại gây khó dễ từ cơ quan chính quyền địa phương trong quá trình làm thủ tục để nộp hồ sơ ứng cử. Có những trường hợp người ra ứng cử tự do bị cán bộ cấp phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú không chứng nhận sơ yếu lý lịch vì quy chụp là thành viên của tổ chức phản động dù không có bằng chứng. Mới đây vào hôm 15 tháng 3, truyền thông trong nước loan tin một thành viên ban giám sát thuộc tiểu ban an ninh của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho rằng có những tổ chức phản động đứng sau các ứng viên độc lập nên phải loại một số người khỏi danh sách ứng cử trong các lần hiệp thương tới. Một cử tri ở thành phố Hà Nội nói với Đài Á Châu Tự Do sau khi nghe thông tin vừa nêu.
Cái quyền tự do ứng cử của công dân được hiến pháp quy định rồi, dựa theo pháp luật mà làm thôi. Còn nếu mà nhà nước không tạo điều kiện cho người dân tự do ứng cử được, và giả sử những cái thông tin mà có tổ chức phản động đứng đằng sau đấy là sự thật, thì chứng tỏ một điều là nhà nước này thua cái tổ chức phản động đấy rồi. Tại vì nhà nước này chưa bao giờ đứng sau người dân, ủng hộ người dân, tạo điều kiện cho người dân tự do ứng cử cả. Mà họ chỉ làm vật cản cho người dân, từ xưa đến nay là như thế. Có tổ chức phản động nào mà giúp người dân chẳng hạn như thế, nếu thông tin đấy là sự thật thì tốt quá. Nhưng mà rõ ràng là phản động là gì, ai là phản động, người ta không thể định nghĩa rõ ra được, những thông tin đấy quá là mờ mờ.
Trong khi luật sư Lê Công Định chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông chưa tìm ra được định nghĩa chính thức về tổ chức phản động hoặc thế nào là phản động trong các văn bản luật pháp hiện hành của Việt Nam, kể cả những bản án đã tuyên xử các vụ án chính trị cho đến nay, thì nhiều người cho rằng từ phản động thường được các cơ quan chức năng sử dụng đối với những ai bày tỏ quan điểm không giống với chủ trương và đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số cử tri và những người quan tâm đến cuộc bầu cử đài AFA tiếp xúc cho biết họ không lấy làm ngạc nhiên trước phát biểu của vị thành viên ban giám sát vì đã quen với các thông tin như vậy. Hễ cứ ứng cử viên không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì hầu như thuộc thành phần không đáng tin cậy hay thậm chí thuộc thành phần phản động. Câu hỏi chung của những ai theo dõi sát sao cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đều muốn gửi đến chính phủ là các nhà lãnh đạo Việt Nam sao không tự hỏi mình đã lãnh đạo thế nào mà khiến dân chúng biến thành phản động nhiều đến vậy. Trước cáo buộc nói có các tổ chức phản động đứng sau những ứng cử viên độc lập, dư luận mấy ngày qua lên tiếng khiến tên tuổi của những người tự ứng cử càng được công chúng biết đến nhiều hơn. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, một người Mỹ gốc Việt hồi hương quan tâm rất nhiều đến cuộc bầu cử, hiện cư ngụ tại Sài Gòn, chia sẻ rằng:
Nếu tôi được đi bầu kỳ này và trong danh sách ứng cử, chắc chắn tôi sẽ chọn những người mà tôi nghĩ là thật sự sẽ giúp ích cho dân, như là ông Nguyễn Quang Nga. Lý do tại vì ông là cái người luôn luôn ủng hộ cho phong trào dân chủ, nhân quyền. Như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là người đã chăm lo về văn hóa của nước Việt. Như thầy giáo Đỗ Việt Khoa là người đã hết lòng cất lên tiếng nói để chống tình trạng tham nhũng tại Việt Nam.
Qua tìm hiểu, Hỏa nhận thấy ý kiến của nhiều cử tri ở Việt Nam đều cho rằng có thể những gương mặt sáng giá trong danh sách các ứng cử viên độc lập sẽ không trở thành đại biểu Quốc hội khóa 14 sau ngày bầu cử quốc gia được dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Thế nhưng, tinh thần chủ động thực hiện quyền công dân của các ứng cử viên độc lập tạo nên tiền lệ đáng phát huy. Một diễn tiến được cho là tín hiệu tích cực kỳ này là tại thủ đô Hà Nội và tại Sài Gòn, sau vòng hiệp thương thứ hai vào hôm ngày 17 tháng 3, danh sách của tất cả các ứng viên gồm cả đề cử và tự ứng cử được công khai.
Thưa quý thính giả, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 bắt đầu vận động khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai tại Hà Nội. Mặt Lâm có cuộc phỏng vấn với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội ba khóa liền, để biết thêm nhận định của ông về các vấn đề hiệp thương cũng như người tự ứng cử trong lần này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa giáo sư, là đại biểu Quốc hội liên tiếp ba nhiệm kỳ, xin ông cho biết nhận xét của giáo sư về các đồng viện mà ông từng làm việc chung suốt thời gian trong nghị trường Quốc hội đó. Theo ông thì trong 500 đại biểu có bao nhiêu người thích hợp với vai trò mà họ nắm giữ, thưa giáo sư?
Tôi thấy nếu mà 500 đại biểu thì phải nói đa số là thích hợp. Đó là những người tiêu biểu do các đoàn thể cử ra. Một số không thích hợp là do cơ cấu nó nhiều chức năng quá. Đó là cơ cấu cả nữ, cả trẻ, cả dân tộc, cả tạm thời ngoài đảng. Tôi nói tạm thời ngoài đảng vì các đồng chí đều rất tốt và trong một thời gian ngắn thì đã vào đảng. Thì cái số đó là kỳ này có rút kinh nghiệm và báo chí cũng nói nhiều là không nên coi cái cơ cấu nặng hơn là cái tiêu chuẩn. Và tôi thấy đó là một cái tiến bộ. Nên lấy tiêu chuẩn là chính và cơ cấu thì có quan tâm. Tôi có phát biểu với các báo là nếu mà là nữ thì nên là để Hội Liên hiệp Phụ nữ giới thiệu. Nếu là trẻ nên để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu. Nếu là ngoài đảng thì từ đầu đến cuối vẫn là những người tiêu biểu ngoài đảng thì nó sẽ phù hợp hơn. Và về dân tộc thì không cần quá nhiều dân tộc, bởi vì thực ra trong Quốc hội thì những người hiểu biết về chính sách dân tộc chỉ cần một số thôi, nhưng mà họ hiểu được chính sách dân tộc thì đấu tranh cho sự bình đẳng của dân tộc. Thì tôi nghĩ là cái đó là ý kiến chính mà lâu nay tôi có nói với các báo chí nhân dịp bầu cử Quốc hội khóa tới.
Trong lần bầu cử Quốc hội khóa 14 này thì lộ lên cái phong trào người dân tự ứng cử. Theo giáo sư thì đấy có phải là một dấu hiệu của sự chứng tỏ của người dân muốn tham gia vào tiến trình dân chủ hay là còn nguyên nhân nào khác ạ?
Theo tôi thì càng nhiều người tự ứng cử chứng tỏ là rất dân chủ. Và nói chung các đồng chí lãnh đạo đều nói là không có phân biệt đối xử. Tất nhiên là có được vào vòng chung kết hay không ấy, còn do hai cái đặc. Thứ nhất họ là rất là ưu tiên, họ không cần phải qua rất nhiều cái bình bầu của các đoàn thể. Họ chỉ cần hạn trên 21 tuổi và nộp đơn ở Ủy ban bầu cử là được. Và họ sẽ bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Một là nếu đang làm việc ở cơ quan thì phải qua nhận xét của cơ quan. Thứ hai là nếu ở khu phố nào thì qua nhận xét của nhân dân khu phố đó. Thế cho nên là những người nào mà xứng đáng thì sẽ được bầu, bởi vì không phân biệt đối xử. Nhưng mà những người nào mà coi đây là một chuyện để cho nó vui hoặc là để chứng tỏ thế nọ thế kia thì chắc chắn là khu phố họ biết. Và những người nào mà nhiều tài sản mà không khai báo đầy đủ thì cũng không được. Tóm lại là theo tôi thì chủ trương là rất bình đẳng, không phân biệt đối xử. Nhưng mà có qua được hai cái điểm mà khu dân cư và cái cơ quan mình làm việc hay không thì đó là cái khó. Yeah. Tất nhiên tôi cũng nghĩ là nhiều người sẽ xứng đáng. Yeah. Tôi thấy có chị Kim Tiến, mà trước đây là phát thanh viên rất nổi tiếng ở Việt Nam. Yeah. Chị Tiến là do mục sư các cái tin lành giới thiệu. Có anh Trần Đăng Tuấn, trước đây phó tổng đốc Đài Tiếng Việt Nam, sau anh làm cái chương trình cơm có thịt cho đồng bào dân tộc ở miền núi. Những người đó tôi nghĩ là có thể nhiều khả năng tự ứng cử, nhưng mà sẽ có anh Khoa lúc này vẫn hay phát biểu về gian dối trong bầu cử, trong giáo dục cũng ứng cử. Thế tôi thấy nhiều người ứng cử lắm, nhiều người quen biết ứng cử lắm. Nhưng còn có một số người ứng cử mà để tỏ ra rằng kiểm tra xem cái dân chủ đến đâu thì phát biểu những câu như thế thì khó lòng mà được nhân dân đồng tình. Và đây là chuyện nghiêm chỉnh, nhưng mà chuyện đùa.
Dư luận vẫn thường cho rằng người tự ứng cử luôn bị hai lần hiệp thương đẩy ra khỏi vòng chọn lựa. Theo giáo sư, nhận định như vậy có chính xác hay không ạ?
Chính những người tự ứng cử thì dễ dàng hơn nhiều. Còn có được hay không thì lại do bản chất người đó có đại được rồi không. Ví dụ có những người làm nghề tự do và chả có một quá trình gì cả thì rất khó, bởi vì họ không biểu hiện họ có trình độ gì cả. Thì làm sao mà khu phố họ đồng ý? Cho nên có nhiều người ứng cử tôi nghĩ là họ biết là họ không trúng. Tôi nghĩ thế, nhưng họ cứ gửi cho thế nào đó thì tôi cũng không dám nói. Nhưng mà tôi nghĩ là họ cũng không nghĩ là họ trúng được. Vì đó là người làm nghề tự do. Mà chả có hoạt động gì để cho mọi người thấy là có cái trình độ để làm đại biểu cho cả nước. Vì cả nước chỉ có 500 người, trong đó 9,2 triệu người cơ mà. Thế thì 500 người đó phải tiêu biểu cho một cái bộ phận nhất định của nhân dân cả nước.
Ông Hoàng Hữu Phước là đại biểu Quốc hội khóa 13 vừa nộp đơn tự ứng cử một lần nữa, sau nhiều lần phát ngôn sỉ nhục đối với hai đồng viện của ông là ông Dương Trung Quốc và ông Trương Trọng Nghĩa, đến nỗi người dân lẫn báo chí cho là ông ta có vấn đề về tâm thần. Và một viên chức cao cấp đã phát biểu rằng cần phải khám sức khỏe tâm thần cho người ứng cử vào Quốc hội. Giáo sư có nhận xét gì về vấn đề này ạ?
Tôi nghĩ là nói cho nó vui thôi, chứ còn sức khỏe thì nó phải biểu hiện là hành động. Chứ còn người mà có sức khỏe không bình thường, bị tâm thần chẳng hạn thì qua khu phố thì người ta biết ngay, cơ quan thì biết ngay, chắc là nói cho nó vui, chứ không có cái chuyện là khám sức khỏe tâm thần đâu. Mà người tâm thần thì khác hẳn người thường, nên làm sao mà phải khám. Cho nên là tôi nghĩ là qua hai cái nghiệp thương ở khu dân cư với ở cơ quan thì mọi chuyện đều rõ ràng.
Thưa giáo sư, mới đây tiểu ban an ninh trật tự và an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử quốc gia đó đã cho rằng một số người tự ứng cử có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước rồi nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tiền để mà vận động tranh thủ số phiếu của cử tri nữa. Giáo sư nghĩ sao về khẳng định này ạ?
Theo tôi thì họ phải có bằng chứng, mà nếu có bằng chứng họ mới nói, nhưng rất tiếc là không nói tên cụ thể. Thành ra cũng không biết là nó thực hư đến đâu, nhưng mà nếu như mà họ thấy có vấn đề đó thì họ sẽ làm sáng tỏ trong quá trình hiệp thương. Thí dụ như khi mà đưa ra nhân dân ấy, thì họ sẽ đưa ra bằng chứng, là bằng chứng này, bằng chứng kia, phải có bằng chứng, chứ không phải là nói chung chung thế được. Cho nên là họ mới nói sơ bộ là có vấn đề đó, thì còn có thật hay không thì phải có bằng chứng. Nếu có bằng chứng thì họ mới có thể đưa người đó ra khỏi danh sách, chứ không thể không bằng chứng mà đưa ra khỏi danh sách được. Tức là đưa ra khỏi danh sách không là do dân quyết định, chứ không phải do cái ban nào quyết định cả. Cho nên nếu mà họ dân dân mà họ đưa được bằng chứng là người này đã nhận tiền của ai đó vân vân, hoặc là tự vận động trên mạng theo cái luật của Quốc hội là không được tự mình vận động, và bây giờ cái đoạn này không được tự vận động. Thì nếu mà dùng cái mạng cá nhân để vận động này khác thì không phải là cái ai đó gạt bỏ, mà họ phải trình bày với dân là người đó đã có sai phạm. Thì nhân dân bỏ phiếu hay không bỏ phiếu là do dân ở cái khu phố mà người đó cư trú. Thì tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, không có gì đặc biệt.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Lăng Dũng.
Tôi cảm ơn anh.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Sự kiện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh công khai danh sách sơ bộ ứng cử viên độc lập, hay còn gọi là tự ứng cử, được ghi nhận như một nét mới trong hoạt động bầu cử. Cho dù có thể dự đoán đa số ứng cử viên độc lập, cổ vũ dân quyền sẽ bị loại bỏ ở những bước tiếp theo. Danh sách sơ bộ được công bố ngày 17 tháng 3 năm 2016 chính là khởi sự vòng hiệp thương thứ hai của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo VN Express, Hà Nội có 87 ứng cử viên quốc hội, trong đó bên cạnh 39 ứng cử viên được giới thiệu, số người tự ứng cử đã nạp đơn hợp lệ là 48 người. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế tài chính, nhà báo tự do, là người đứng đầu danh sách người tự ứng cử. Trả lời Nam Nguyên vào tối 17 tháng 3, 2016, từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu.
Tin là một điều tốt, không chỉ ở Hà Nội, người ta phải công bố của cái danh sách đấy, mà ở Sài Gòn cũng công bố toàn bộ 90 người. Tức là cái bước gọi là hiệp thương lần thứ hai này, chính là hai thành phố này là không phải trừ một bất kể người nào, người được đề cử hay là người được ứng cử, và họ công khai cái danh sách. Tôi nghĩ đấy là một cái bước tốt để cho người dân có thể biết được chuyện là những người này là ai, chứ không còn như kính như là những trường hợp trước nữa.
Theo danh sách sơ bộ ứng cử viên Quốc hội ở Hà Nội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công bố hôm 17 tháng 3, những người tự ứng cử bao gồm đủ thành phần từ nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ, công chức và những người hành nghề tự do. Nổi bật trong số 48 người tự ứng cử ở Hà Nội, ngoài tiến sĩ Nguyễn Quang A, còn có tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, chủ blog Tễu, các blogger Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Tường Thụy, nghệ sĩ Vượng Râu, Nguyễn Công Vượng và nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Đây là lần thứ hai ông Đỗ Việt Khoa, một nhà giáo nổi tiếng vì hoạt động chống tham nhũng, tự ra ứng cử Quốc hội. Lần trước trong cuộc bầu cử năm 2007, ông Khoa bị loại khỏi danh sách ứng cử viên sau khi bị điều gọi là đấu tố tại hội nghị cử tri trong vòng hiệp thương thứ hai. Đặc biệt ông bị 0% tín nhiệm từ hội nghị cử tri nơi công tác. Sự việc theo lời ông Khoa, chính những người bị ông tố cáo tham nhũng đã trả thù ông. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 hiện nay, nhà giáo Đỗ Việt Khoa đã nghĩ ra đối sách để chống lại việc những người từ nơi khác được điều tới để vu khống bôi nhọ trong hội nghị cử tri ở khu phố. Ông nói,
dù người khác có vào đấu tố mà đấu tố không có căn cứ thì cũng sẽ không có tác dụng. Tất nhiên năm nay cá nhân tôi sẽ có kinh nghiệm là ai đấu tố tôi mà vô căn cứ thì cũng sẽ nhờ bà con nối xóm là ghi âm, ghi hình làm chứng để đưa họ ra tòa án. Năm nay rất khác là phải nhờ luật sư đưa những người vu khống ra tòa án. Hy vọng là người ta cũng sẽ không gây khó khăn gì cho tôi trong cái chuyện ứng cử.
Tiến trình bầu cử Quốc hội Việt Nam 2016 có vẻ sôi nổi hơn các kỳ bầu cử trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên phong trào tự ứng cử nở rộ mạnh mẽ với sự tham gia của các nhà dân chủ. Phải chăng việc quy kết tổ chức phản động đứng sau một số người tự ứng cử Quốc hội là một bước chuẩn bị để chắc chắn sẽ loại bỏ nhiều ứng cử viên tự do mà chính quyền không ưa thích? Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Họ không loại ở cái vòng thứ hai này, nhưng còn hai giải nữa mà sẽ là khó khăn hơn nhiều so với thái loại ở nhà thương thứ hai này. Thì tiếp đến sẽ có một cuộc gọi là hội nghị cử tri ở nơi cư trú, và người ta mời ít nhất là 55 người, thường có thể là 60-70 người, do chính họ mời đến để họ góp ý mình, tức là nhận xét về mình, lấy phiếu tín nhiệm về mình, tức là 50-60 người ấy, người ta định đoạt về cái sự bỏ phiếu cho mình, hay cho độ khoảng là nửa triệu hoặc là 1 triệu cử tri. Người ta bảo rằng cái đấy chỉ là để tham khảo thôi, nhưng mà đến cái đợt tiếp theo gọi là hiệp thương lần thứ ba thì người ta dựa chủ yếu vào cái kết quả của cái hội nghị cử tri mà người ta mời những người của người ta thích đến để nhận xét về mình, thì cái khả năng để người ta loại ra vào cái gì đấy là rất là lớn. Và đến cái hiệp thương lần thứ ba để đưa ra cái danh sách ứng cử cuối cùng đấy, thì cái khả năng mà bị loại ra càng lớn hơn nữa. Ngay có thể nói là cái xác suất được lọt vào danh sách ứng cử cuối cùng rất là nhỏ.
Theo Tuổi Trẻ Online và VN Express, sáng 15 tháng 3 tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng Bầu cử Quốc gia với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, Tiểu ban An ninh Trật tự An toàn Xã hội cho biết, trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của các tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động tranh thủ lá phiếu của cử tri. Thông tin vừa nêu gây phản ứng mạnh mẽ từ một số ứng cử viên như Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Các vị này yêu cầu làm rõ vấn đề này. Riêng Tiến sĩ Nguyễn Quang A còn đặt vấn đề Tiểu ban An ninh Trật tự An toàn Xã hội vi phạm hiến pháp và luật bầu cử nếu không thể cung cấp chứng cứ liên quan. Và không chỉ các ứng viên độc lập đặt vấn đề, chính các thành viên của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu việc cụ thể hóa cáo giác nhắm vào những người tự ứng cử. Theo Người Lao động Online, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai tổ chức sáng 17 tháng 3 tại Hà Nội, hai vị ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là ông Nguyễn Túc và Thiếu tướng Lê Mã Lương đã phê bình Tiểu ban An ninh Trật tự An toàn Xã hội là không thể nói chung chung là tổ chức phản động đứng sau, cung cấp tài chính cho một số người tự ứng cử. Nếu có, phải chỉ rõ, làm rõ, bởi nếu không, nó phương hại, ảnh hưởng đến nhiều người đang tham gia ứng cử. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa nói với chúng tôi là Việt Nam cần cải cách cơ chế tổ chức bầu cử để người dân có thể tham gia ứng cử mà không bị các vòng hiệp thương loại bỏ. Theo lời ông, hãy để cho cử tri được thực sự lựa chọn người đại diện của mình ở Quốc hội.
Tình hình Việt Nam từ rất lâu là có cái cơ chế như vậy rồi. Họ sắp xếp, họ cơ cấu, họ bố trí rồi. Đặc biệt là chúng ta đều nhìn thấy là cơ cấu tức đại bộ phận là đảng viên. Người ngoài đảng rất là ít. Chỉ tiêu ứng cử của mỗi một địa phương họ ấn định rồi họ phân chia với các ban ngành cả rồi. Cho nên cơ hội dành cho những người tự ứng cử là quá thấp. Việc này là tồn tại của đất nước. Như vậy là quốc hội không chưa thật sự là quốc hội của toàn dân được. Thế thì sẽ phải có những cái sự thay đổi.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đề cao phong trào tự ứng cử một cách rộng rãi. Tuy nhiên ông lưu ý bầu cử ở Việt Nam là một tiến trình chặt chẽ. Thể lệ chốt danh sách ứng cử viên qua các vòng hiệp thương là một vấn đề mà dư luận từng đã nói rất nhiều. Từ Sài Gòn, luật sư Trần Quốc Thuận phát biểu.
Thì này tôi hy vọng rằng là cái cuộc mà tự ứng cử kỳ này đó có thể là có nhiều người vượt qua được cái vòng hiệp thương. Còn cái chuyện mà trúng cử không trúng cử thì còn cái chuyện quyết định của lá phiếu của cử tri nữa thì tôi cũng chưa có phán đoán được. Ở một cái đất nước mà báo chí chưa thật sự tự do, chưa có tổ chức xã hội dân sự thì không biết sức khỏe chừng mực nào thì người ta cũng có thể đoán biết được.
Được biết tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 là 500 người. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết dự kiến số đại biểu Quốc hội thuộc cơ cấu trung ương là 198, số đại biểu thuộc cơ cấu địa phương là 302, thành phần ngoài đảng của Quốc hội khóa 14 là 35 người. Riêng thành phố Hà Nội có 30 ghế đại biểu. Theo danh sách sơ bộ, có 87 ứng viên, gồm 39 người được giới thiệu và 48 người tự ứng cử. Có một điểm trùng hợp là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng có chung con số 48 người tự ứng cử, được ghi vào danh sách sơ bộ. Vòng hiệp thương thứ ba và tiến tới danh sách ứng cử viên chính thức vào cuối tháng 4 sắp tới sẽ cho biết thực tế về vấn đề là có hay không có đổi mới mang tính dân chủ trong tổ chức bầu cử. Theo giới quan sát trong và ngoài nước, cải cách chính trị ở Việt Nam còn xa mới tới mức chấp nhận những tiếng nói độc lập, càng không phải là đối lập. trong Quốc hội. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.